Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2015. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Một khu văn phòng của Hải quân Mỹ ở thủ đô Washington đang bị phong tỏa sau khi có tin về những tiếng súng nổ tại đây. Vụ tai nạn máy bay ở Đài Loan, phi công tắt nhầm động cơ và 36 người chết vì lật phà ở Philippines.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Thủ tướng Hy Lạp quyết định xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này về những điều kiện của Liên Hiệp Âu Châu trong kế hoạch cứu người mới. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Campuchia yêu cầu Việt Nam ngưng xây đường xá gần biên giới hai nước. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, một khu văn phòng của Hải quân Mỹ ở thủ đô Washington đang bị phong tỏa sau khi có tin tức về những tiếng súng nổ tại đây. Và các hãng truyền hình của Mỹ thì cho biết là hiện có một tay súng vẫn còn ở trong nơi này. Các hình ảnh trên truyền hình của Mỹ cho thấy các xe cộ bị chặn lại và cảnh sát ở khắp nơi. Lát nữa chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin chi tiết và chuyển tới quý vị.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp tuyên bố ông sẽ từ chức nếu cử tri Hy Lạp chấp nhận những điều kiện cứu nguy mà các chủ nợ Âu Châu đòi hỏi trong cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này. Ông Yanis Varoufakis đã cho biết như thế ngày hôm nay, một ngày sau khi Thủ tướng Alexis Tsipras nói rằng ông sẽ xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý, trong lúc bày tỏ sự sẵn sàng để chấp nhận những điều kiện tương tự như những điều kiện mà chính phủ của ông đã bác bỏ trước đó. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Bloomberg ngày hôm nay, ông Yanis Varoufakis nói nếu Hy Lạp chấp nhận đề nghị cứu nguy của các chủ nợ Liên Hiệp Châu Âu vào ngày Chủ nhật, thì ngày thứ hai ông sẽ không còn là Bộ trưởng Tài chính nữa. Ông nói ông dự kiến cử tri bác bỏ đề nghị cứu nguy, theo đó Hy Lạp phải tăng thuế và cắt giảm chi tiêu để được trợ giúp thêm. Ông nói chẳng thà ông chặt đứt cánh tay của mình còn hơn là ký một thỏa thuận mới mà không bao gồm việc tái cơ cấu nợ của Hy Lạp. Ông Varoufakis cho biết như thế ngày hôm nay, một ngày sau khi Thủ tướng Alexis Tsipras nói sẽ xúc tiến cuộc trưng cầu dân ý trong lúc bày tỏ sự sẵn sàng để chấp nhận những điều kiện tương tự như những điều kiện mà chính phủ của ông đã bác bỏ trước đó.
Προσωπικά, δεν θα περίμενα ποτέ η Δημοκρατική Ευρώπη να μην αντιλαμβάνεται την.
Về mặt cá nhân, tôi không bao giờ dự kiến là Âu Châu Dân Chủ không hiểu được nhu cầu là để cho dân chúng có thời gian và không gian để quyết định tương lai của mình. Nhưng sự ngoan cố của những thế lực cực kỳ bảo thủ đã làm cho các ngân hàng trong nước bị ngạt thở. Và rõ ràng là mục tiêu của họ là chuyển hành động tống tiền chính phủ thành hành động tống tiền đối với tất cả mọi công dân.
Hy Lạp đã bị Âu Châu ngưng trợ giúp sau khi Athens hôm thứ Ba không trả cho Quỹ tiền tệ quốc tế khoản tiền 1,8 tỷ đô la. Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Tsipras sẵn sàng trả nợ trong lúc giữ nguyên ý định tổ chức trưng cầu dân ý là một phần của một chiến lược nhằm giành lấy ưu thế trong các cuộc thương lượng sau này về khoản cứu nguy mới của Âu Châu trị giá 32,4 tỷ đô la. Để đáp lại, Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần nữa nói rằng sẽ không có các cuộc điều đình mới cho tới khi nào có được kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật.
Bây giờ chúng ta có thể chờ đợi một cách bình tĩnh bởi vì châu Âu đang mạnh. Mạnh hơn nhiều so với 5 năm trước đây khi vụ khủng hoảng nợ châu Âu bắt đầu tại Hy Lạp.
Trong 5 năm qua, Hy Lạp đã tích lũy một khoản nợ khổng lồ. Các chủ nợ của Athens đòi chính phủ nước này áp dụng thêm các biện pháp kiệm ước để có thể nhận được những khoản vay mới. Hy Lạp nói rằng dân chúng của họ đã bị khốn đốn quá nhiều vì thuế má tăng cao và chi tiêu chính phủ bị cắt giảm. Các ngân hàng Hy Lạp đóng cửa trong tuần này như một biện pháp khẩn cấp để kiểm soát sự hỗn loạn tài chính. Những máy rút tiền tự động vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng có những hạn chế rất nghiêm khắc đối với số tiền mà các chủ tài khoản có thể rút. Tại Athens ngày hôm qua, các giới chức cho phép khoảng 1.000 chi nhánh ngân hàng trên cả nước mở cửa làm việc để cho những người lãnh tiền hưu trí, nhưng không có thẻ rút tiền tự động đến rút tiền mặt.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Tư nói rằng Mỹ sẽ sớm mở lại tòa đại sứ ở Cuba lần đầu tiên kể từ năm 1961, chấm dứt nửa thế kỷ cô lập của Cuba. Thông tin viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc Luis Ramirez gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Trong vòng nửa thế kỷ, tòa đại sứ trước đây của Hoa Kỳ nằm trên bờ biển Havana là biểu tượng của mối quan hệ băng giá giữa Washington và chính phủ cộng sản Cuba. Hôm thứ Tư tại vườn hồng Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama chính thức loan báo một sự tan băng.
A year ago, it might have seemed impossible that the United States would once again be raising our flag.
The stars and stripes. Cách đây một năm, dường như không thể nào Hoa Kỳ lại một lần nữa kéo lá quốc kỳ của tòa đại sứ của chúng ta ở Havana. Đây chính là biểu tượng của sự thay đổi.
Giới chỉ trích tại Quốc hội Mỹ và một số người Cuba lưu vong nói rằng tái lập những mối quan hệ là một sự nhượng bộ đối với một chính phủ không chịu thay đổi. Cảnh sát Cuba tiếp tục bắt giữ những nhà hoạt động cho nhân quyền và Internet bị cấm đối với hầu hết những người Cuba. Tổng thống Obama tin rằng những sự tiếp xúc với Cuba sẽ mang lại tự do.
Nobody expects Cuba to be transformed overnight. But I believe that American engagement through our embassy.
Không ai kỳ vọng là Cuba sẽ thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng tôi tin là việc giao tiếp của nước Mỹ qua tòa đại sứ của chúng ta, qua buôn bán và trên hết là qua người dân của chúng ta, chính là con đường tốt nhất để tăng tiến những lợi ích của chúng ta và để hỗ trợ cho dân chủ và nhân quyền.
Trong lịch sử, nhiều nước châu Mỹ Latin chỉ trích Hoa Kỳ ủng hộ các chính phủ áp chế trong vùng. Trong lúc Hoa Kỳ mong muốn bành trướng ảnh hưởng tại Cuba, ông Frank Cauzon, giám đốc Trung tâm Cuba Tự Do nói, Tổng thống Obama có thể vô tình đánh bóng một hình ảnh mà ông muốn chấm dứt.
Tôi e rằng Tổng thống sẽ phải làm quen với việc nhìn thấy ảnh của ông chụp với Raúl Castro trong bộ sưu tập những bức ảnh ô nhục của các nhà độc tài châu Mỹ Latin.
Cho dù có nhiều chỉ trích, Tổng thống Obama dự trù phái Ngoại trưởng John Kerry đến Havana để làm lễ thượng kỳ và chính thức mở lại tòa đại sứ Mỹ trong tháng này. Sang tin châu Á, thưa quý vị, kết quả của một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy viên phi công trên chiếc máy bay của hãng TransAsia Airways gặp nạn ở Đài Loan hồi tháng 2 đã tắt động cơ còn hoạt động duy nhất của máy bay chỉ vài giây trước khi chiếc máy bay rơi. Chiếc ATR-72 bị hỏng một trong hai động cơ ngay sau khi cất cánh từ một sân bay ở Đài Bắc, bay xém qua một đường cao tốc trên cao, rồi sau đó đâm xuống sông Kelong, làm 43 người chết, trong đó có viên phi công chính và viên phi công phụ. 50 người đã được cứu sống. Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan ngày hôm nay nói rằng động cơ bị hỏng vì trục trặc trong bộ phận kết nối cảm ứng trong hệ thống bay tự động của máy bay. Nhưng thay vì tắt động cơ đã bị hỏng như phải làm trong những tình huống như thế này, viên phi công lại kéo nhầm cần điều khiển và tắt động cơ vẫn còn hoạt động. Theo dữ liệu ghi âm buồng lái hay còn được gọi là hộp đen, viên phi công nói bằng tiếng Hoa chỉ vài giây trước khi máy bay rơi rằng trời ơi, kéo nhầm cần điều khiển rồi. Các quan chức phụ trách an toàn hôm nay cho biết rằng viên phi công không được tiết lộ danh tính từng thi trượt phần thi xử lý động cơ hỏng trong một chuyến bay giả định chỉ vài tháng trước vụ máy bay rơi. Họ cũng nói rằng các đồng nghiệp miêu tả ông này là người hay lo lắng và không tin tưởng vào bản thân. Báo cáo không đổ lỗi hay đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào về vụ rơi máy bay và các quan chức vẫn nhấn mạnh rằng họ đang tìm cách xác định lý do vì sao viên phi công lại tắt động cơ thứ hai. Kết quả của cuộc điều tra cuối cùng sẽ được công bố vào năm sau. Tin Đông Nam Á, các quan chức Philippines cho biết ít nhất 36 người đã thiệt mạng và vài chục người khác bị mất tích trong vụ lật phà ở miền trung nước này. Theo các quan chức, chiếc phà có tên gọi là Kim Nirana bị lật và chìm hôm nay trong khi chở 189 người, trong khi chỉ còn cách thành phố Ormoc thuộc đảo Leyte 1 km. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết ít nhất 127 người đã được cứu sống. Các thợ lặn vẫn đang tìm kiếm ít nhất 26 người còn bị mất tích trong chiếc phà bị chìm một phần. Các quan chức đang điều tra xem liệu thời tiết xấu hay sai sót của con người dẫn đến việc lật con tàu khi nó đang trong hành trình thông thường tới quần đảo Camarones. Tai nạn tàu phà làm hàng chục, thậm chí là hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm ở Philippines vì tình trạng chở quá tải cũng như các tiêu chuẩn an toàn yếu kém. Tàu thuyền chở khách là một hình thức vận tải quan trọng ở quốc đảo gồm hơn 7.000 hòn đảo này. Sang Indonesia, Chính quyền nước này nói rằng trục trặc động cơ có thể là nguyên nhân khiến chiếc máy bay vận tải quân sự của nước này đâm xuống một khu vực dân cư trên đảo Sumatra trong tuần này, làm ít nhất 141 người tử vong. Các quan chức không quân ngày hôm nay cho biết điều tra ban đầu cho thấy một cánh quạt của máy bay gặp trục trặc và rằng chiếc Hercules C-130 đã không bay đủ vận tốc sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở thị trấn Medan. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy khói và lửa bùng ra từ chiếc máy bay đã hoạt động suốt 51 năm qua khi nó quạt sang bên phải, mà theo nhận định là để quay lại phi trường trước khi đâm xuống đất hôm thứ Ba vừa qua. Chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội sau khi đâm xuống hai ngôi nhà và một khách sạn, gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền ngày hôm nay chuẩn bị ngưng công tác cứu hộ sau khi không phát hiện thêm thi thể nào trong ngày hôm trước. Các quan chức nói 122 người trên khoang máy bay khi nó gặp nạn, tức là cao hơn nhiều so với con số được quân đội công bố lúc ban đầu. Phần lớn các hành khách là quân nhân và thân nhân của họ. Một số gia đình nạn nhân nói rằng các hành khách đã phải trả tiền cho quân đội để được đi máy bay. Các quan chức quân sự đã bác bỏ điều này, nhưng nói sẽ điều tra xem liệu có sự vi phạm quy định nào hay không. Vụ tai nạn mới nhất này lại gây ra thêm quan ngại về tiêu chuẩn an toàn hàng không quân sự của Indonesia. Theo tổ chức có tên gọi Mạng lưới An toàn hàng không, đây là vụ rơi máy bay quân sự chết chóc thứ 6 của không quân Indonesia trong vòng một thập kỷ qua. Tổng thống Indonesia ngày hôm qua đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và đánh giá lại các thiết bị quân sự cũ kỹ của nước này.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Campuchia yêu cầu Việt Nam ngưng xây đường xá gần biên giới hai nước. Campuchia đòi Việt Nam phải lập tức ngưng ngay tất cả các dự án đường xá và cơ sở hạ tầng khác dọc theo biên giới hai nước cho tới khi Ủy ban Biên giới Hỗn hợp hoàn tất công tác cắm mốc phân định lãnh thổ hai nước. Báo Cambodia Daily và Tân Hoa Xã hôm nay cho hay là Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu phía Việt Nam cung cấp cho họ thông tin về những nơi mà chính quyền Việt Nam dự tính xây cất đường xá và các cơ cấu hạ tầng khác. Campuchia còn yêu cầu Việt Nam cho coi bản đồ, ghi rõ vị trí các công trình mà Việt Nam dự định tiến hành dọc theo biên giới hai nước, nơi mà Ủy ban Biên giới Hỗn hợp đã cắm mốc hoặc quyết định trao đổi đất dựa trên biên bản ghi nhớ năm 2011. Bộ Ngoại giao Campuchia đặc biệt đòi Việt Nam ngưng trong thời hạn sớm nhất việc xây ba đoạn đường chỉ nằm cách biên giới Campuchia ở tỉnh Svay Rieng có 10 mét, nói rằng biên giới tại nơi này chưa được cắm mốc và phân định rõ ràng. Đây là lần thứ tư Phnom Penh gửi công hàm cho Hà Nội tính từ tháng trước để đòi Việt Nam tôn trọng ranh giới giữa hai nước. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng đặc trách biên giới vụ của Campuchia, ông Va Kim Hong nói, lý do chính phủ nước ông gửi công hàm cho Hà Nội là bởi vì Việt Nam vi phạm một thỏa thuận biên giới song phương năm 1995 để ngăn chặn cả hai bên không được phát triển các khu vực biên giới chưa được phân định rõ ràng. Hôm 28 tháng 6, đã xảy ra một vụ xô xát giữa gần 400 người trên vùng biên giới giáp danh tỉnh Svay Rieng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam, sau khi hơn 200 người Campuchia, trong đó có một số nhà lập pháp và nhà sư, kéo tới nơi này vì nghi ngờ Việt Nam lấn chiếm đất nước họ. Trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về vụ xô xát ở vùng biên giới, nhà lập pháp đối lập Riel Cameron, người dẫn đầu phái đoàn các nhà lập pháp tới vùng biên giới, nói.
Căng thẳng hiện nay ở vùng biên giới không phải do nhân dân Campuchia yêu nước khiêu khích, mà là do Việt Nam hung hăng lấn chiếm đất đai của Campuchia. Người dân Campuchia quan tâm và lo lắng, sợ mất đất, bởi vì đó là nghĩa vụ của người dân mỗi nước, không chỉ người Campuchia. Ngay cả người Việt Nam nếu quan tâm cũng sẽ đứng lên phản đối trước hành động xâm lăng.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, hôm qua cáo buộc hành động bạo lực do một số phần tử quá khích người Campuchia gây ra, ảnh hưởng tới tiến trình phân giới cắm mốc cũng như quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Được hỏi, ông trả lời phản ứng đó như thế nào, nhà lập pháp đối lập Campuchia Riel Cameron nói.
Thực tế không giống như chính phủ Việt Nam nói, bởi vì chúng tôi đi trên lãnh thổ của chúng tôi mà Việt Nam lại bảo chúng tôi phá hoại quan hệ hai nước, thì điều đó không đúng. Mọi người ai cũng biết là chính phủ Campuchia đã gửi công hàm cho Việt Nam nhiều lần về vấn đề biên giới mà Việt Nam không đáp ứng, không những không đáp ứng mà còn làm ngơ. Rồi khi vụ việc xảy ra thì Việt Nam quy trách cho tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Điều đó phải xảy ra thôi, bởi vì đây là đất của Campuchia.
Người dân Việt Nam và Campuchia đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau là khiêu khích và tấn công bạo lực trong vụ xô xát trên biên giới, làm cho nhiều người bị thương. Hôm 30 tháng 6, Việt Nam đã yêu cầu Campuchia xử lý thỏa đáng vụ tấn công của người Campuchia làm bị thương 7 người Việt Nam. Việt Nam và Campuchia có biên giới dài hơn 1.700 km, trong đó có nhiều nơi chưa được phân định rõ ràng. Trung Quốc nới rộng các cơ sở quân sự trên các đảo Tân Tạo trên Biển Đông. Trung Quốc đã gần hoàn tất một phi đạo quân sự dài trên một trong những hòn đảo nhân tạo đã được xây dựng trong vùng tranh chấp ở Biển Đông, theo ảnh vệ tinh được công bố bởi một tổ chức giám sát hàng hải mới đây. Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á, gọi tắt là AMTI, cho biết Trung Quốc vẫn tiếp tục lát mặt bằng và đánh dấu đường băng dài 3.000 mét mà các nhà phân tích nói có khả năng phục vụ bất kỳ chiếc máy bay nào của không lực Trung Quốc. Các cơ sở quân sự khác bao gồm 2 bãi đậu cho máy bay trực thăng, 10 anten truyền thông vệ tinh và một tháp radar có thể cũng đang được xây trên đảo Đá Chữ Thập. Hòn đảo này có diện tích khoảng 2.740.000 mét vuông và có một cảng đang được xây dựng với 9 cầu tàu. Theo sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, Đá Chữ Thập là một trong 7 địa điểm trong quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang cải tạo và xây dựng cơ sở quân sự trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Trung Quốc và khẳng định các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần Biển Đông, một khu vực được đánh giá là giàu tài nguyên thiên nhiên và có một tuyến đường thương mại chủ yếu của thế giới. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh cho biết là Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự trên đảo nhằm các mục đích vừa quân sự vừa dân sự. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc xây đảo trong Biển Đông, nói rằng đây là một hành động không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong khu vực. Hoa Kỳ đã điều máy bay bay ngang gần các đảo mà Trung Quốc mới cải tạo, khiến cho Trung Quốc giận dữ. Ngũ giác đài cho biết là có thể tăng các chuyến bay và điều tàu bè đến khu vực để thực thi quyền tự do hàng hải. Trung Quốc vẫn tuyên bố họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên hầu hết diện tích Biển Đông và nói rằng họ không cản trở tự do hàng hải. Bắc Kinh đã yêu cầu Washington đừng can thiệp vào cuộc tranh chấp khu vực. Trong khi đó, một tờ báo Đài Loan trích các chuyên gia Mỹ và Trung Quốc nói rằng các đảo mới tạo và cơ sở quân sự của Trung Quốc trong Biển Đông có thể trở thành những mục tiêu dễ dàng bị lực lượng Hoa Kỳ tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột trên biển. Báo Wall Street Journal Times của Đài Loan hôm qua đăng một số nội dung của các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia với trang mạng chuyên về tin tức quốc phòng Defense News. Trong đó một số chuyên gia cho rằng các nỗ lực xây dựng cải tạo đất trên các đảo ở Biển Đông của Trung Quốc sẽ không tồn tại lâu dài trong một cuộc hải chiến với Hoa Kỳ.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Thưa quý vị, những nhân vật tranh đấu cho môi trường ở Hàn Quốc đang lên tiếng chống đối một dự án xây dựng cho Thế vận hội mùa đông để làm một con đường trượt tuyết xuyên qua khu rừng được bảo vệ. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Baden của đài VOA tại Seoul, thì mặc dù dân chúng Hàn Quốc mạnh mẽ ủng hộ cho việc đăng cai Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang, nhưng nhiều người vẫn lo ngại về vấn đề phí tổn và về những thiệt hại môi sinh có thể xảy ra trong ngọn núi được xem là linh thiêng này. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Những khu đất đã được dọn sạch trên núi Gariwang để xây đường trượt tuyết cho Thế vận hội mùa đông 2018. Những người tổ chức nói họ đã giữ lại một số cây cổ thụ trước khi đốn sạch những cây khác. Nhưng các nhà tranh đấu môi trường thuộc tổ chức Green Korea United như ông Cho Sang-hee muốn những hoạt động xây dựng được ngưng lại trước khi gây ra những thiệt hại vĩnh viễn cho hệ sinh thái dễ bị tổn thương này.
If they give up and for moving to another side.
Nếu họ từ bỏ ý định và dời tới một địa điểm khác để xây một khu trượt tuyết, thì khu rừng này có thể được phục hồi. Tuy việc đó phải mất nhiều năm hay nhiều thập niên.
Tại chân núi có một tấm bia cổ được dựng lên từ thời Joseon, là triều đại trị vì Hàn Quốc trong 500 năm trước khi chấm dứt vào năm 1897. Ông Lee Byung-chun, một nhà tranh đấu từng làm việc cho vườn bách thảo quốc gia, nói rằng nơi này vốn là một khu rừng cấm của hoàng gia để trồng nhân sâm cho nhà vua.
Chính quyền đã quy hoạch khu vực này là một khu vực được bảo vệ từ thời đó, và giai đoạn lịch sử đó kéo dài cho tới nay đã 500 năm.
Ông Lee nói, ngọn núi này được xem là một nơi linh thiêng của người Hàn Quốc và nhiều loại cây cối đặc thù ở núi này đã được bảo tồn từ năm thế kỷ này.
Đây là cây linh sam, một loại tùng bách. Những cây linh sam này có thể mọc ở đây vì khí hậu mát mẻ trong khu vực này.
Những người tổ chức Olympics nói rằng Gariwang là ngọn núi duy nhất trong khu vực đủ cao và đủ dốc để tổ chức những trận tranh tài trượt tuyết xuống dốc. Năm 2012, chính phủ Hàn Quốc đã thu hồi quy chế được bảo vệ của Gariwang để ngọn núi này có thể được dùng cho Olympics. Chính phủ ở Seoul nói rằng họ sẽ phục hồi khu rừng này sau khi các trận tranh tài kết thúc. Tuy nhiên, các nhân vật bảo vệ môi trường cho rằng những thiệt hại do những hoạt động xây dựng phục vụ Olympics gây ra có phần chắc sẽ để lại một vết sẹo không bao giờ phai.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã yêu cầu Thụy Sĩ dẫn độ 7 quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA để phục vụ cho một cuộc điều tra về tham nhũng. Các quan chức Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết đã nhận được yêu cầu dẫn độ sang Mỹ 7 quan chức FIFA bị bắt ở Zurich hồi tháng 5 vì bị nghi nhận hối lộ. Cũng trong tháng đó, Hoa Kỳ truy tố 9 quan chức FIFA và 5 giám đốc điều hành công ty với các tội gian lận, lừa đảo, ngân hàng và rửa tiền. Một cuộc điều tra riêng rẽ của Thụy Sĩ đang điều tra các cáo buộc về quản lý yếu kém và rửa tiền liên quan tới việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar. Các công tố viên Thụy Sĩ đang điều tra 53 vụ rửa tiền liên quan tới quá trình vận động đăng cai hai World Cup trên. FIFA đã ngưng các cuộc vận động đăng cai World Cup 2026 vì những tranh cãi hiện thời. Nước đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới 2026 dự kiến sẽ được các nước thành viên FIFA lựa chọn trong cuộc họp diễn ra vào năm 2017 ở Malaysia. Hiện chưa rõ khi nào thì tổ chức này sẽ đưa ra quyết định về quốc gia đăng cai. Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc hôm nay đã gặp quan chức Iran tại thủ đô Tehran trong nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết vấn đề còn tồn đọng về chương trình hạt nhân của nước này. Giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA đã hội đàm với thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran và cũng dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hassan Rouhani. IAEA cho biết các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về cách thức nhanh chóng xử lý các vấn đề còn tồn đọng như làm rõ khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran. Iran bấy lâu nay đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng nước này đang phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran nói các nước cáo buộc xuất phát từ các thông tin tình báo sai của Mỹ và Israel. Nhiều năm qua, IAEA đã tìm cách để Iran hợp tác, nhất là trong việc đưa các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tới thị sát địa điểm quân sự Pachin, nhưng vẫn bị Tehran từ chối. Cuộc gặp ở Iran diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán từ Iran và một nhóm các cường quốc gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức nhóm họp ở Vienna nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện. Theo đó, Iran sẽ giới hạn chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Giới hữu trách ở Tunisia đã bắt giữ 12 người có liên quan tới vụ tấn công xảy ra tại một khu nghỉ mát ven biển. Tối hồi tuần trước làm 38 người thiệt mạng, tay súng Saif Raigu đã bị các lực lượng an ninh bắn chết sau vụ xả súng hàng loạt tuần trước tại thành phố Sousse. Các quan chức nói rằng đó là tay súng duy nhất, nhưng cho biết đang điều tra những người có thể trợ giúp hắn ta trước vụ tấn công. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Văn phòng Tổng Công tố của Nga đang thẩm xét lại tính hợp pháp của việc Hội đồng Nhà nước Liên bang Xô Viết cũ trao nền độc lập cho ba nước Litva, Latvia và Estonia vào năm 1991. Quyết định được loan báo hôm thứ Ba đã khiến ba nước vùng biển Baltic bất an và gây căng thẳng hơn nữa cho mối quan hệ vốn đang ngày càng căng thẳng với Moscow kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào tháng 3 năm 2014 và ủng hộ phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine. Kể từ sự kiện ở Ukraine, cả ba nước đã gia tăng chi tiêu quân sự của mình. Hai nhà lập pháp thuộc Đảng nước Nga Thống nhất chiếm đa số, từng do Tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo, lập luận trong kiến nghị của họ gửi tới các công tố viên rằng việc trao nền độc lập cho Litva, Latvia và Estonia là bất hợp pháp. Nhưng Tổng thống Litva, Dalia, nói rằng nền độc lập của chúng tôi giành được bằng máu và sự hy sinh của người dân Litva.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của đài chúng tôi trên làn sóng điện trung bình này đã kết thúc, và chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.